kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả suy gẫm mệnh lệnh trong Galati chương 5, câu 16, câu 25, truyền bảo chúng ta bước đi theo Thánh Linh. Nhưng trước hết, mời quý thính giả cùng hòa lòng trong bài ca suy tôn.
Lạy Cha thương yêu, quyền năng chí cao, nguồn nước suy. Tạo hóa vinh quang, xin dâng tiếng ca chân thành.
Lạy Cha thương yêu, vạn vật suy tôn, vô vinh quang muôn ngàn đời. Chúa đang suy tôn trong mỗi tâm.
Trong phần đầu thư Galati chương 5, sứ đồ Phaolô đã nói đến cuộc đời tự do trong Chúa Cứu Thế và khuyên bảo tín hữu Galati đừng đặt mình dưới ách nô lệ dù là của giới luật hay của bản ngã xác thịt, vì khuynh hướng cố hữu của con người là dựa vào mình để hãnh diện khoe khoang công đức hay là để thỏa mãn dục vọng của bản chất sa đọa cũ. Chưa được Chúa Cứu Thế giải phóng, con người không thể thoát ra khỏi những vòng nô lệ đó và không thể sống đời tự do cao khiết trong Thánh Linh. Trong loạt bài Bước đi theo Thánh Linh, chúng ta đã nhấn mạnh rằng bước đi theo Thánh Linh là một mạng lệnh của Chúa, không truyền bảo chúng ta bước đi theo Thánh Linh một cách thiêng liêng, nhưng là mạng lệnh cụ thể và thực tế vì Đức Thánh Linh ở ngay trong mỗi chúng ta. Chúng ta phải có thái độ nào về vai trò của Ngài trong đời sống? Chúng ta thuộc về Ngài như thế nào? Từ khi tin Chúa, Đức Thánh Linh làm chủ cuộc đời chúng ta hay chúng ta vẫn làm chủ cuộc đời mình? Nếu Đức Thánh Linh làm chủ, thì Ngài đã vận hành trong chúng ta như thế nào? Chúng ta có nhận ra tác động của Ngài để vâng theo không? Gần 2.000 năm qua, suốt trong lịch sử Hội Thánh, Đức Thánh Linh vẫn tiếp tục bước vào ngự trị vĩnh viễn trong lòng tất cả mọi người thuộc mọi thế hệ đặt lòng tin nơi Chúa. Điều đáng buồn và đáng tiếc đó là rất nhiều cơ đốc nhân đã không quan tâm đến sự hiện diện của Đức Thánh Linh, chứ chưa nói đến việc bước đi theo Ngài hàng ngày để có thể tập tành tôn kính, tùng phục và yêu mến Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại những điều căn bản và tiếp tục khai triển thư Galati chương 5 câu 13 đến câu 26 để tìm hiểu thấu đáo hơn mạng lệnh bước đi theo Thánh Linh. Bây giờ chúng ta cùng nghe lại phân đoạn Kinh Thánh trong Galati chương 5 câu 13 đến câu 26 như sau. Hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau thì hãy giữ, kẻo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác. Vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, anh em sẽ không làm những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng nếu anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì không hề ở dưới giới luật. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghổ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có giới luật nào cấm các sự đó, và những kẻ thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước đi theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Đó là Galati chương 5, câu 13 đến câu 26. Bước đi theo Thánh Linh không phải là theo đạo, trong nghĩa giữ các sinh hoạt tôn giáo như đi nhà thờ, đọc kinh thánh, cầu nguyện, làm việc lành một cách máy móc theo thói quen, mà không kinh nghiệm quyền năng sự sống thiêng liêng từ Đức Thánh Linh tác động trong những sinh hoạt đó. Và đó cũng là quyền năng biến đổi bản chất con người chúng ta. Người bước đi theo Thánh Linh là người để Đức Thánh Linh chi phối tất cả mọi lĩnh vực trong đời sống, trước hết là lĩnh vực tương giao riêng tư thiêng liêng với Chúa, rồi đến các mối tương giao trong đời sống gia đình và đời sống xã hội. Người bước đi theo Thánh Linh cũng là người để Đức Thánh Linh vận dụng lời Kinh Thánh tác động và thay đổi suy nghĩ, ước muốn, lời nói, thái độ làm việc, cách cư xử, tiếp xúc, cũng như các sinh hoạt tôn giáo thờ phượng phục vụ Chúa trong hội thánh và cộng đồng. Tất cả những sinh hoạt này của người bước đi theo Thánh Linh đều ở dưới ảnh hưởng nhẹ nhàng âm thầm của Ngài trên nguyên tắc lời Chúa mà Cơ Đốc nhân có thể hiểu, cảm nhận và chấp nhận bằng cả tâm trí, tấm lòng và tác phong. Như chúng ta đã từng đề cập, người sống hay bước đi theo Thánh Linh không để bản ngã làm chủ hay điều động, nhưng hội nhập vào trong tiến trình đi theo Thánh Linh khiến cho những thể hiện vị kỳ của bản ngã trong con người cũ bớt dần, yếu dần đến độ mờ nhạt và tan biến đi. Thay vào đó là bản chất mới tốt lành được Đức Thánh Linh tác sinh, bây giờ chi phối cả con người và cả nếp sống mà chúng ta vẫn thường biết đến trong giáo lý là trái Thánh Linh. Đây là những điều sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh trong thư Galati chương 5 câu 13 đến câu 26. Bước đi theo Thánh Linh không phải là một biến cố bất ngờ xảy ra trong người tin Chúa như sự tái sinh, có thể ý thức hay không, nhưng là một tiến trình thuộc linh trong nếp sống nên thánh của môn đồ Chúa Cứu Thế. Có những người tin Chúa lâu năm có kiến thức kinh thánh, cũng thường cầu nguyện và đi nhà thờ, thờ phượng Chúa, tham gia các sinh hoạt trong hội thánh, thăm viếng chứng đạo v.v. Nhưng đời sống đức tin chậm lớn, trì trệ, vắng bóng sinh thú thuộc linh khiến cho người đó không kinh nghiệm được tác động thiêng liêng của Đức Thánh Linh trong cuộc sống thường nhật. Tình trạng trì trệ tâm linh này, nếu so sánh với sự sống thể xác, thì giống như một người mệt mỏi, uể oải vì mất ngủ hay bị kiệt sức. Có một mục sư ví đời sống thuộc linh của một Cơ Đốc nhân không bước đi theo Thánh Linh giống như một khúc gỗ vuông. Nếu được khích lệ, được nâng nhắc, thì sẽ chuyển mình lật qua được một mặt, rồi nằm ịch xuống. Được nâng nhắc sẽ lật qua một mặt nữa, nhưng rồi lại nằm bất động. Mục sư Billy Graham thì dùng một hình ảnh khác hiện đại hơn. Ông bảo rằng có những con người trong thời đại của ông giống như những chiếc xe hơi bóng lộn, bề ngoài hào nhoáng, nhưng bình xăng trống rỗng, cho nên không thể chuyển động. Suốt nhiều năm tháng cứ nằm đó, chờ gì xét. Chúng ta cũng có thể bảo rằng cơ đốc nhân hàng ngày không vận hành bước đi theo Thánh Linh, thì đời sống thuộc linh không được tiếp nạp năng lực thiêng liêng, cũng sẽ nằm ụ, chờ gì xét. Trong lĩnh vực tâm linh, nhiều cơ đốc nhân hôm nay không thể hàng ngày bước đi theo Thánh Linh vì có những nan đề trong đời sống xuất phát từ những khuyết tật thuộc linh, mà một trong những khuyết tật thông thường nhất là đời sống đức tin thiếu nền tảng hay không có nền tảng vững chắc. Điển hình là các tín hữu Galati. Họ thay thế đức tin bằng nỗ lực tuân giữ giới luật. Họ từ bỏ ân sủng Chúa, sống dựa vào nỗ lực cá nhân để giữ giới luật, dù biết rõ họ thất bại không thể giữ chọn, nhưng vẫn cứ hãnh diện bám vào. Sứ đồ Phao-lô đã phải của trách họ rất nặng để đưa họ trở về với nền tảng cứu rỗi thuần chánh, đó là được cứu nhờ ân sủng bởi đức tin, chứ không dựa vào nỗ lực cá nhân theo truyền thống trong Do Thái giáo, như đám giáo sư giả kia đã dạy họ. Cơ đốc nhân ngày nay dù không phải là người Do Thái, không có giới luật, thì lại có khuynh hướng cậy mình, dựa vào sức mình để cố gắng tiêu diệt bản ngã cũ, mà không biết rằng đó là cố gắng vô vọng hơn hết, giống như dòng sông không thể tự đổi hướng chảy ngược về nguồn. Người chưa tin Chúa sống chiều theo bản ngã cũ, nhưng cơ đốc nhân cần biết rằng chỉ một mình Đức Thánh Linh mới có đủ năng quyền làm chết bản ngã cũ trong con người. Cơ đốc nhân dù đã tin Chúa, nhưng nếu không nhờ Đức Thánh Linh làm chết bản ngã cũ, thì sẽ tiếp tục sống cuộc đời nô lệ bản ngã mà sứ đồ Phao-lô gọi là tín đồ xác thịt. Dù cơ đốc nhân có Đức Thánh Linh ngự trị, nhưng Ngài không tự ý và không tự động làm chết bản ngã cũ, nghĩa là con người cũ của chúng ta ở trong chúng ta. Đức Thánh Linh ngự trị nhưng không tước đoạt tự do của chúng ta. Điều Ngài có thể làm là chờ chúng ta thức tỉnh nài xin Ngài giúp chúng ta chiến đấu với bản ngã cũ. Ngài chỉ giúp chúng ta chiến đấu nếu chúng ta từ bỏ quyền tư lệnh và tôn Ngài làm nguyên soái. Đó là ý nghĩa của điều sứ đồ Phao-lô bảo rằng ông coi mình như bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa cứu thế. Bản ngã cũ của chúng ta phải bị đóng đinh trước khi có thể bước đi theo Thánh Linh. Ý nghĩa của từ liệu bước đi sứ đồ Phao-lô dùng trong mệnh lệnh bước đi theo Thánh Linh có ba khía cạnh. Thứ nhất, bước đi theo Thánh Linh phải là thói quen trong cuộc sống hàng ngày. Thứ hai, bước đi theo Thánh Linh là mệnh lệnh phải tuân thủ. Thứ ba, bước đi theo Thánh Linh là hành trình tiến đến mục tiêu, chứ không phải dậm chân tại chỗ. Thứ nhất, bước đi theo Thánh Linh là thói quen trong cuộc sống hàng ngày. Động từ bước đi trong nguyên ngữ được viết trong thì hiện tại hàm ý, đây là hành động thường xuyên, luôn luôn như thói quen hàng ngày. Khi sống hay bước đi theo Thánh Linh như thói quen, cơ đốc nhân không thấy căng thẳng hay phải cố gắng. Chúng ta có thể dùng một hình ảnh minh họa của một người tập lái xe mới đầu khi chưa lái thuần thục rất căng thẳng, nhưng sau nhiều năm lái xe trở thành quen thuộc dễ dàng và cũng rất là thích thú. Bước đi theo Thánh Linh trong đời sống cũng thế, và hơn thế nữa, đó là một thói quen đầy hứng khởi khi thấy những kết quả kỳ diệu Đức Thánh Linh làm trong những chi tiết rất nhỏ của đời sống thường nhật. Không bước đi theo Thánh Linh hàng ngày, chúng ta tưởng Đức Thánh Linh chỉ tác động trong những việc lớn có tính cách thiêng liêng. Suy nghĩ như vậy khiến cho chúng ta mất cơ hội thấy tác động của Ngài trong những chi tiết rất nhỏ của đời sống. Khi chúng ta nhờ cậy Chúa nhiều hơn và cũng vì thế cảm tạ Chúa thường xuyên hơn, khi kinh nghiệm Chúa đáp lời cầu nguyện và làm thành ngay cả những điều chỉ có trong mong ước, chúng ta tin rằng nhiều người trong chúng ta có thể làm chứng lại những kinh nghiệm loại này. Khi kinh nghiệm sự chăm sóc của Cha trên trời trong những sinh hoạt thường nhật, chúng ta sẽ thấy những lời Kinh Thánh mô tả sự chăm sóc của Chúa mà chúng ta từng biết không còn là lý thuyết suông mà là trở thành hiện thực ngay trong đời sống. Đức Chúa Trời chăm sóc chúng ta hơn loài chim, hơn loài hoa đồng nội. Chúa chăm sóc giấc ngủ của chúng ta, đếm từng sợi tóc trên đầu chúng ta. Chúa biết từng bước đi ra đi vào của chúng ta. Chúa biết thậm chí cả những ý tưởng, những suy nghĩ và ước muốn trong lòng của con dân Ngài. Bước đi theo Thánh Linh mỗi ngày, chúng ta sẽ càng ngày càng kinh nghiệm các giáo huấn của Chúa trong Kinh Thánh thể hiện trong cuộc sống chúng ta vô cùng kỳ thú. Thứ hai, bước đi theo Thánh Linh là mệnh lệnh phải tuân thủ. Động từ bước đi trong Galati chương 5 câu 16 cũng được viết trong mệnh lệnh cách, cho thấy bước đi theo Thánh Linh là một mệnh lệnh phải tuân giữ. Đây không phải là lời khuyên để tùy ý chúng ta muốn theo hay không cũng được. không bước đi theo Thánh Linh hàng ngày, có nghĩa là chúng ta hàng ngày không vâng lời Chúa, không có một cuộc đời nào bỏ qua mạng lệnh Chúa mà được Chúa ban phước. Tất cả những cuộc đời không vâng lời Chúa ghi trong Kinh Thánh đều có những kết thúc bi thảm, không chỉ cho cá nhân người đó, mà cho cả đến con cháu và dòng dõi nối theo. Điển hình là cuộc đời của vua Saul, vị vua đầu tiên trong lịch sử tuyển dân. Thanh niên Saul được chính Chúa chọn, được Chúa sai tiên tri Samuel sức dầu cho làm vua, nhưng đã hai lần bất tuân lệnh Chúa do Samuel truyền lại, cho nên đã bị Chúa bỏ. Từ đó, cả cuộc đời vua Saul là một thảm kịch kéo dài suốt 40 năm cai trị, nhưng còn di lụy cho con cháu đến nỗi cả dòng dõi Saul bị tuyệt diệt. Thứ ba, bước đi theo Thánh Linh là hành trình tiến đến mục tiêu. Bước đi theo Thánh Linh không chỉ là mệnh lệnh phải tuân giữ ngày nào xong ngày đó, nhưng là hành trình tăng tiến mỗi ngày từ thấp lên cao và càng ngày càng tiến gần đến mục tiêu định trước. Cơ đốc nhân tùy thuộc và tùng phục Đức Thánh Linh thì từng bước người đó sẽ đi đến chỗ, đến địa vị hay đến tình trạng Đức Chúa Trời muốn người đó đạt tới. Như vậy, trong khi Đức Thánh Linh là nguồn cội của đời sống thánh hóa, thì chính cơ đốc nhân là người thi hành mệnh lệnh của Ngài. Chúng ta có thể dùng hình ảnh người học trò để minh họa cơ đốc nhân bước đi theo Thánh Linh. Gia đình, học đường, chính phủ cung cấp mọi phương tiện để sinh sống, để học hành, tiền học, tiền sách vở, nhưng chính người học trò phải chuyên chú giữ kỷ luật học hành mỗi ngày. Cứ mỗi năm học trôi qua, người sinh viên tiến đến gần mục tiêu hơn và sẽ thành đạt sau một số năm chuyên cần dùi mài học tập. Hầu hết những cơ đốc nhân không tăng trưởng hay chậm tăng trưởng, thậm chí dậm chân tại chỗ trong đời sống theo Chúa, thì chỉ vì không vâng lời Chúa, không đầu tư cho việc nuôi dưỡng đời sống tâm linh và không giữ kỷ luật bước đi theo Thánh Linh. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến những điều tương phản trong hai nếp sống theo bản ngã sa đọa cũ và nếp sống bước đi theo Thánh Linh, với những hậu quả hiển nhiên mọi người đều thấy rõ. Sứ đồ Phao-lô khởi đầu phần giáo huấn này bằng một lời khuyên thực tế đúc kết giới luật mà các tín hữu Galati vẫn thường tuân giữ, nhưng vì không hiểu thấu đáo cho nên đã không sống đúng theo tinh thần của giới luật. Có nhiều điều rất quý chúng ta làm theo thói quen máy móc mà không hiểu cặn kẽ, cho nên điều chúng ta làm dù tốt nhưng thiếu thực chất, không có tác dụng cụ thể trong đời sống. Thí dụ chúng ta thuộc và thường đọc bài tín điều các sứ đồ trước khi dự tiệc thánh, nhưng nếu không hiểu tường tận từng nội dung của niềm tin thì dù có đọc cũng không giúp cho chúng ta thực sự củng cố niềm tin một cách vững chắc và có ý nghĩa. Chúng ta có thể dùng một thí dụ khác. Các xã hội Tây Phương chịu ảnh hưởng của Kinh Thánh nhiều hơn Á Đông, cho nên hầu hết mọi người đều biết 10 giới răn và có thể liệt kê ra được ít ra là 5-7 điều, trong đó giới răn thứ 7 cấm tà dâm thì hầu như ai cũng biết. Tuy nhiên cái biết này của người tin Chúa rất khác với cái biết của người chưa tin. Người tin Chúa biết giới răn cấm tà dâm thì sợ, giữ cảnh giác và không dám vi phạm. Trong khi đó, người không tin Chúa biết nhưng bỏ ngoài tai, cứ phạm tội tự nhiên, không coi đó là trọng tội. Chúng ta cũng có thể dùng tội này làm thuốc thử cho cơ đốc nhân. Sứ đồ Phao-lô phân ra hai loại cơ đốc nhân thuộc linh và cơ đốc nhân xác thịt. Chúng ta có thể thấy những điều đó trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 10 cho đến chương 3 câu 3 và Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5. Cơ đốc nhân thuộc linh ở dưới ảnh hưởng sâu đậm của Đức Thánh Linh, trong khi cơ đốc nhân xác thịt thì hời hợt sống như người thế gian. Chính vì thế trong Galati chương 5, Sứ đồ Phao-lô đã viết rất mạnh và rất chi tiết để phơi bày các thể hiện của bản ngã xác thịt cũng như thể hiện của bản chất mới của người bước đi theo Thánh Linh. Trong Galati chương 5 câu 13 đến câu 15 ông viết: Hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau thì hãy giữ, kẻo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác. Tín hữu Galati giữ giới luật truyền thống Do Thái nhiều đời, nhưng không hiểu rằng cả giới luật được đúc kết trong một điều là yêu người khác như mình. Khi yêu người khác như mình thì sẽ không nghĩ, không làm một điều gì có hại cho người khác, sẽ không giết người, không tà dâm, không trộm cướp, không dối trá, không ganh ghét, không tham lam những thứ của người ta. Trong câu 19 đến câu 25, sứ đồ Phao-lô đã ghi lại rất chi tiết hai hình ảnh tương phản. Thứ nhất là cuộc đời kinh khủng của người sống theo bản ngã xác thịt, và thứ hai là thể hiện tươi đẹp trong sáng của người bước đi theo Thánh Linh. Trước hết là chân dung con người sống theo bản ngã cũ chưa tái sinh, chưa đổi mới, trong câu 19 đến câu 21 như sau. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm ô uế luông tuồng thờ hình tượng, phù phép thù oán tranh đấu ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Đó là Galati chương 5 câu 19 đến câu 21. Sứ đồ Phao-lô chỉ liệt kê tượng trưng 15 đặc tính thể hiện con người chưa được Đức Thánh Linh tái tạo. Đây là những đặc trưng tiềm ẩn trong bản chất con người sa ngã thiên nhiên, hậu tự của Adam. Trong thực tế, chúng ta thấy con người không phạm tất cả những điều trên, nhưng cần hiểu rằng mầm mống của tất cả những tội lỗi này đã có sẵn trong bản chất của tất cả mọi con người sa ngã và sẽ bùng phát ra một cách kinh khủng khi có điều kiện. Đây là điều Chúa Giê-xu đã dạy trong Mác chương 7 câu 21 đến câu 23. Vì thật tự trong tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu xa ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người. Tấm lòng xấu xa của con người đã được phơi bày ngay từ những ngày đầu trong lịch sử nhân loại, khiến cho Đức Chúa Trời rất buồn, được ghi trong Sáng Thế Ký chương 6 câu 5 câu 6. Chúa hằng hữu thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn, thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất và buồn rầu trong lòng. Đó là Sáng Thế Ký chương 6 câu 5 câu 6. Từ Galati chương 5 câu 22 đến câu 25, sứ đồ Phao-lô mô tả bông trái trong đời sống của người bước đi theo Thánh Linh như sau. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có giới luật nào cấm các sự đó. Và những kẻ thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước đi theo Thánh Linh vậy. Đó là Galati chương 5 câu 22 đến câu 25. Tất cả những tố chất lành thánh này hàm chứa tiềm ẩn trong Thánh Linh được phú ban vào trong bản chất mới của mọi cơ đốc nhân đã được tái sinh. Tuy nhiên, chỉ được phát lộ ra theo một tiến trình nảy nở tiệm tiến như tiến trình tăng trưởng của cây trái khi cuộc sống cơ đốc nhân là cuộc sống hàng ngày bước đi theo Thánh Linh. Nói cách khác, trái Thánh Linh không bất ngờ xuất hiện trong cơ đốc nhân, nhưng từng bước hình thành trong tiến trình ngày càng rõ ràng hơn, yêu thương hơn, vui mừng hơn, bình an hơn, nhịn nhục hơn, trung tín hơn. Chính chúng ta thấy và người khác cũng thấy. Có thể nói đây là bằng chứng củng cố đức tin của cơ đốc nhân cho biết mình đang đi đúng hướng, trên đúng hành trình về thiên quốc. Tuy nhiên, với sự tồn tại của bản ngã xác thịt trong tín nhân, hành trình này của chúng ta sẽ đầy cam go trong một cuộc chiến dai dẳng trường kỳ. Nhưng chúng ta không chiến đấu một mình vì thần linh của Đức Chúa Trời là hiện thân của Chúa Cứu Thế hằng ở cùng chúng ta luôn cho đến tận thế. Đây là lời hứa rất long trọng của Chúa Giê-xu cho các môn đồ trước khi Ngài về trời. Chúng ta biết và tin rằng Ngài cũng là Đức Chúa Trời thành tín sẽ giữ trọn lời hứa đó, hàm ý rằng là môn đồ đi theo Chúa thì cho dù suốt hành trình là chiến đấu, chúng ta sẽ luôn luôn chiến thắng. Giây phút hào hứng nhất trong cuộc đời của một chiến binh là giây phút chiến thắng. Vì thế chúng ta có thể nói rằng bước đi theo Thánh Linh là chúng ta tham gia cuộc chiến chống lại bản ngã, chống lại thế gian, chống lại ma quỷ, không chỉ với quyền năng và sức mạnh của Đức Thánh Linh, nhưng là với chính Đức Thánh Linh. Chúng ta không thể thất bại được.
Đường tôi đi, hoa cười lẻ nhỏ, bao phen sầu khổ bâng khuâng nỗi nhớ. Đường tôi đi, gió tạp mưa tuôn mặt trường đang nhỏ biết bao tuổi hơn. Tôi đi trên những con đường, đường nào Chúa chọn con xin đi theo. Tôi đi gành đá treo leo, đường nào Chúa chọn con xin đi cùng. Đường tôi đi chân trời rộng mở, bao la đồng cỏ xanh xanh bờ suối. Đường tôi đi có Chúa bên tôi, xích xiềng tai họa cũng không nào sang. Tôi đi trên những con đường, đường nào Chúa chọn con xin đi theo. Tôi đi gần đá treo leo, đường nào Chúa chọn con xin đi cùng. Tôi đi mưu thù cạm bẫy, xa nơi buồn lầy không theo đường riêng. Đường tôi đi ơn phượng không quên, dâng mình cho Ngài hóa vui cuộc đời. Tôi đi trên những con đường, đường nào Chúa chọn con xin đi theo. Tôi đi gành đá treo leo, đường nào Chúa chọn con xin đi cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.